là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về phong trào thi đua lao động sản xuất tại công ty trách nhiệm hạn một thành viên Cơ khí 83. Cuối chương trình là chuyên mục công đoàn ghi nhận về việc khắc phục khó khăn của các cấp công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 2020 và lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020.
Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 2020 và lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2020 với chủ đề Mù Cang Chải bản sắc an toàn thân thiện diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Trong đó, chương trình khai mạc sẽ bao gồm chương trình nghệ thuật chào mừng gắn với phát động thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức chợ phiên Mù Cang Chải trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm nông sản, văn hóa ẩm thực các dân tộc, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, tổ chức các chương trình văn nghệ bản sắc và các tối thứ bảy, khởi động giải marathon khám phá Mù Cang Chải, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Mù Cang Chải vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Đối với lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng Mù Cang Chải được tổ chức từ ngày 12 tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 10 năm 2020, gồm chương trình khai mạc và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hoạt động trải nghiệm bay trên miền danh thắng bằng máy bay trực thăng. Đối với Festival Khèn Mông năm 2020 sẽ diễn ra các hoạt động diễu diễn đường phố với 2020 nghệ nhân, liên hoan thi múa khèn, thi trình diễn nghệ thuật, chàng trai Mông với cây khèn, thực hành nghề chế tác khèn tại khuôn viên các gian hàng trưng bày sản phẩm của các xã thị trấn, tổ chức Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Vàng năm 2020, lễ hội Camping và Show Thực Cảnh 4 Mùa Mù Cang Chải. Ngoài ra, huyện Mù Cang Chải cũng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong suốt thời gian lễ hội như chợ phiên vùng cao, hội thi trọi dê, thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thi dạ bánh dày, tổ chức lễ mừng cơm mới, thi gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi và tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá. Việc tổ chức các hoạt động Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 2020 và lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 của dân tộc. Đồng thời giới thiệu tôn vinh quảng bá tiềm năng và giá trị văn hóa các dân tộc độc đáo, từ đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với du lịch, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch huyện vùng cao Mù Cang Chải với tiêu chí mới, độc đáo, hấp dẫn và thân thiện. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2020, huyện Yên Bình phấn đấu làm 80 nhà, trong đó làm mới 62 nhà, sửa chữa 18 nhà. Đến nay đã có 73 hộ khởi công xây dựng nhà ở, trong đó có 41 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, huyện Yên Bình đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xác định chất lượng nhà ở, hướng dẫn cấp phát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, nguồn quỹ vận động để làm nhà cho các gia đình người có công và hộ nghèo đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, rà soát thống kê thực trạng của các hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, đảm bảo nguyên tắc khách quan chính xác, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các xã thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đúng mục tiêu, yêu cầu của đề án. Để công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở lan tỏa trong cộng đồng, huyện đã tổ chức vận động tiếp nhận các nguồn lực xã hội hóa. Huyện Yên Bình đề ra mục tiêu 7 nhà còn lại thuộc đề án sẽ tiếp tục khởi công trong tháng 8 năm 2020 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15 tháng 9 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã có trên 1.900 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gần 690 người so với cùng kỳ năm trước, và trên 25.500 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng trên 6.600 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế lên gần 100.000 người, đạt hơn 98% tổng dân số. Từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, đồng thời giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người được thụ hưởng.
Trong 7 tháng đầu năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và đã phát hiện xử lý 483 vụ vi phạm gian lận thương mại. Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 750 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 670 triệu đồng và giá trị hàng hóa giả và kém chất lượng tiêu hủy trên 418 triệu đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng như quần áo, giày dép, bánh kẹo, mỹ phẩm, hàng thực phẩm. Cùng với bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát, niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử phạt 45 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 7 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở hàng vượt quá vạch mớm nước an toàn. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn yêu cầu các chủ phương tiện khắc phục ngay các lỗi trước khi lưu thông trở lại. Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, nhận thức, ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất một số vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội, kết hợp với các mặt hàng kinh tế để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Cơ khí 83, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có nhiều giải pháp để động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động tích cực thi đua phát huy trí tuệ sáng tạo trong sản xuất, từ đó góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, góp phần tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Được ví là cây sáng kiến của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83, đại úy Trần Minh Tuyên, phó trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, đội trưởng đội khoa học kỹ thuật trẻ với hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất tại công ty. Trong đó, với sáng kiến thiết kế chế tạo máy quay kẽm ly tâm dùng cho mạ nhúng nóng đã giảm được 10 nhân công lao động, tiết kiệm thời gian và vật tư sản xuất. Đại úy Trần Minh Tuyên, phó trưởng phòng kỹ thuật công nghiệp, đội trưởng đội khoa học kỹ thuật trẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83, chia sẻ về sáng kiến của mình như sau.
Kẽm sau khi được nhúng ở trong lò, phía sau được đưa vào cái máy quay kẽm này, thì và công nhân sẽ thao tác điều khiển để máy quay, lúc đấy là các cái vị trí kém động sẽ được văng ly tâm ra ngoài, các cái điểm kém động cục bộ sẽ được bắn ra ngoài hết và sẽ tạo ra một cái lớp kem đi vào mặt sản phẩm rất là đều, nó không bị động cục như trước đây nữa và không tốn công nhân để rửa kém. Ngoài ra là các cái kem mà được văng ra thì chúng ta có thể thu hồi tái sử dụng, như vậy so với trước khi có sáng kiến thì giảm được về nhân công từ 5 đến 10 người trong một cái đợt sản xuất. Thứ hai là các cái kẽm mà văng ra tái sử dụng được, tiết kiệm được vật tư cho nhà máy.
Không chỉ có đại úy Trần Minh Tuyên mà hàng trăm cán bộ, người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất. Trong đó, từ năm 2015 đến nay, công ty đã triển khai thực hiện 3 đề tài cấp bộ, 1 nhiệm vụ cấp tổng cục, 5 nhiệm vụ cấp cơ sở. Công ty cũng đã có gần 630 giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty trên 8 tỷ đồng, năng suất lao động bình quân tăng 15,8% năm. Cũng nhờ tinh thần đồng thuận cao, thi đua giỏi về đích sớm, công ty đã nghiên cứu chế tạo thiết bị để phục vụ sản xuất. Với 16 thiết bị, trên 98% thiết bị do công ty tự sửa chữa, qua đó đã góp phần giảm chi phí trong sản xuất, tiết kiệm nhân công lao động. Anh Nghiêm Mạnh Quân, công nhân kỹ thuật phân xưởng A4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 nói.
Hàng tuần, hàng tháng thì luôn đặt cho mình mục tiêu là phải tìm tòi, phải phát huy sáng kiến, để tìm ra được một cái gì đấy để cải tiến kỹ thuật, để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Và mục tiêu là vẫn hàng tháng là ít nhất phải có từ 1 đến 2 cái sáng kiến để đóng góp cho toàn đơn vị và triển khai cho anh em trong làm cùng, để cùng nhau làm mục đích tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 luôn gắn phong trào thực hiện với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Trong đó, công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cả năm thành các đợt thi đua thường xuyên hàng quý gắn với các đợt thi đua cao điểm đột kích, động viên khích lệ cán bộ công nhân viên hăng hái lao động, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong sản xuất. Cùng với phát động các phong trào thi đua, đơn vị còn quan tâm đổi mới phương thức đánh giá, kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong các hoạt động. Đặc biệt quan tâm đến các cá nhân là người lao động trực tiếp và tăng mức thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty. Qua đó, nhận thức của người lao động về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước được nâng lên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, do tỉnh phát động. Đại úy Nguyễn Đức Việt, quản đốc phân xưởng A4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 cho biết thêm.
Ngoài cái tổ chức của nhà máy là có hai phong trào thi đua, thì phân xưởng cũng tổ chức thêm một cái phong trào thi đua nữa. Thì ngoài ra thì 6 tháng thì đi theo thì mùng ngày phụ nữ 8 tháng 3 thì cũng có phong trào thi đua, rồi đoàn thanh niên 26 tháng 3 thì cũng có phong trào thi đua. Thì trong các cái đợt thi đua thì có nhiều cá nhân, có nhiều sáng kiến cũng rất là tích cực, góp phần vào cái việc hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của phân xưởng. Từ đầu 6 tháng đầu năm thì là cũng là một trong cái phân xưởng, một là có cái nhiều cái sáng kiến nhất, hai nữa là cái duy trì cái nề nếp là cũng là tốt nhất, ba nữa là cái thu nhập cũng đứng thứ nhất thứ nhì của nhà máy.
Với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 đã có nhiều bứt phá trong thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng gắn với sản xuất kinh tế. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Giá trị sản xuất của công ty năm 2019 tăng trên 235%, doanh thu cũng tăng trên 250%, lợi nhuận tăng gần 364%, thu nhập bình quân tăng trên 76%. Từ đó đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên, mở ra cơ hội phát triển cho công ty trong những năm tiếp theo. Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ triển khai các giải pháp thi đua lao động sản xuất mà giá trị sản xuất của công ty đạt trên 252 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận đạt 7,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,1 triệu đồng một người một tháng. Thượng tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 cho biết.
Nổi bật như là về doanh thu, về lợi nhuận, về giá trị tăng thêm. Và trong đó thì thu nhập bình quân thì đến năm 2019 thì cũng đã đạt cao hơn cái mức bình quân của tổng cục và ở top cao của cái cụm thi đua trong tổng cục, cũng như là đối với cái khối thi đua các doanh nghiệp trung ương 2 của tỉnh Yên Bái. Cái điều kiện môi trường làm việc cho người lao động thì không ngừng được cải thiện, nâng lên. Và trong đó thì sản xuất kinh tế thì có cái bước phát triển rất là rõ nét, nhất là xuất hàng xuất khẩu, doanh thu sản xuất kinh tế thì đã tăng bình quân 22% trên năm. Và đặc biệt là các cái phong trào thi đua như là lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, và cái phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, cũng như là quân đội chung tay vì người nghèo, không bỏ ai ở lại phía sau, thì được cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ công nhân viên để hưởng ứng rất là sâu rộng và có nhiều cái cách làm thiết thực, hiệu quả. Và trong các cái phong trào thi đua thì cũng đã xuất hiện được nhiều cái tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân có cái sức lan tỏa rất là sâu rộng trong đơn vị.
Khắc ghi lời Bác dạy, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Từ các phong trào thi đua sẽ là động lực giúp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, để cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tác động của dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến đời sống việc làm của người lao động. Song Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, tổ chức, các hoạt động, phong trào phù hợp nhằm hướng về cơ sở chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Các cấp công đoàn trong tỉnh khắc phục khó khăn chăm lo cho đoàn viên người lao động.
Với ngành nghề kinh doanh chuyên sản xuất chế biến chè, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh huyện Trấn Yên đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm cho người lao động. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, thời gian qua cùng với việc đề xuất các giải pháp kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch công ty đề ra, công đoàn cơ sở công ty thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động như thời gian nghỉ ngơi, mức chi trả khi người lao động và người thân trong gia đình ốm đau, hiếu hỉ, chế độ tham quan du lịch, đặc biệt tổ chức ăn ca cho người lao động. Từ những hoạt động này đã giúp người lao động yên tâm công tác hăng say lao động sản xuất, đưa sản lượng 6 tháng đầu năm 2020 của công ty đạt 1.400 tấn, giá trị đạt trên 40 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Nga, đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian qua thì các cấp công đoàn của Yên Bái đã luôn chăm lo cho đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên và người lao động chúng tôi, hỗ trợ như là mái ấm cho người khó khăn, hoặc hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và vay vốn, hay là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn muốn vay vốn từ quỹ của công đoàn tỉnh của Yên Bái, hay tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp những ngày lễ Tết. Bản thân tôi thì cũng được công đoàn công ty là công đoàn cơ sở là quan tâm và thăm hỏi như là cha già mẹ yếu.
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, đồng cấp, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực cùng với mục tiêu chăm lo cho đoàn viên người lao động. Đồng thời thực hiện tốt việc phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là thực hiện lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019 của Chính phủ đối với người lao động, từ đó các quyền lợi của đoàn viên người lao động được đảm bảo. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi xác định cái công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp, phối hợp với thủ trưởng đơn vị, phối hợp với chủ doanh nghiệp là một nội dung quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn để đem đến cái lợi ích và quyền lợi của người lao động ngày càng được tốt hơn. Thế cụ thể thì chúng tôi đã triển khai ký cái quy chế phối hợp với Ủy ban dân huyện và một số các cái đơn vị phòng ban chuyên môn của Ủy ban dân huyện. Thì thông qua cái việc ký quy chế phối hợp này để làm thế nào đó để triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước đối với người lao động. Đồng thời cũng là cái kiểm tra đôn đốc cái việc triển khai thực hiện và xử lý các cái vi phạm nếu có.
Để nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động, thời gian qua công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cũng như đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho công nhân lao động. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên người lao động thông qua các chương trình Tết sum vầy, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức thăm hỏi tặng 226 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công nhân lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền 79 triệu đồng, tặng 70 suất vé tàu xe với tổng số tiền 14 triệu đồng, gặp gỡ vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền phòng trọ cho 352 đoàn viên người lao động trong đợt ảnh hưởng do dịch COVID-19, mỗi người được giảm ít nhất 100.000 đồng một tháng. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Phối hợp với lại Bảo hiểm xã hội tỉnh để tuyên truyền về pháp luật lao động, tuyên truyền về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp. Và trong thời điểm hiện tại thì ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong tình hình mới thì công đoàn các khu công nghiệp tập trung hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với lại doanh nghiệp thực hiện tốt cái công tác an toàn vệ sinh trong doanh nghiệp cũng như là đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của chính phủ, của Ủy ban dân tỉnh về các phương pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.
Là công đoàn cơ sở thuộc công đoàn các khu công nghiệp, trước những khó khăn gặp phải, công đoàn cơ sở công ty cổ phần sự kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có những biện pháp sáng tạo nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động. Trong đó, công đoàn cơ sở công ty đã nghiên cứu các chế độ chính sách, pháp luật để tham gia với ban lãnh đạo công ty bổ sung các nội dung văn bản quy định có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như quy chế làm việc, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại trực tiếp, chú trọng đến điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ, lương, thưởng, nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động. Đồng chí Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sữa Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Trong thời gian qua do ảnh hưởng dịch bệnh COVID thì công ty cũng đã kết hợp với công đoàn công ty cũng đã kết hợp với lại chính quyền đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vẫn như vậy thì vẫn đảm bảo được công ăn việc làm đầy đủ cho người lao động. Bên cạnh đó thì còn phát động phong trào thi đua 3 tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, phần thưởng cho đoàn viên công đoàn mà đạt chỉ tiêu thi đua là 5 triệu đồng một người.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phải ngừng các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tập trung đông người, Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị để phát động các phong trào thi đua như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, phong trào giỏi với nước đảm việc nhà nhằm động viên khích lệ công nhân viên chức lao động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đỗ Xuân Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nghĩa Văn, huyện Văn Chấn cho biết.
Nội dung xây dựng và triển khai các phong trào thi đua được gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban chấp hành công đoàn đã chủ động tham mưu đề xuất với ban giám đốc triển khai các phong trào thi đua đa dạng, phong phú, tổ chức các hoạt động tổng kết, đánh giá cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết quả đạt được, các phong trào thi đua của công ty đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo khí thế khẩn trương, hăng hái và quyết tâm cao để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn đã giúp đỡ và tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho 2.836 lượt công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai bão lũ, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, các nhà tài trợ và người sử dụng lao động thăm hỏi, tặng quà trên 5.000 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã ký được 2 bản thỏa thuận hợp tác bán hàng giảm giá cho đoàn viên, nâng số bản thỏa thuận hợp tác lên 30 bản với nội dung các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo chế độ ưu đãi, giảm giá từ 10 đến 30% cho đoàn viên công đoàn đã góp phần giảm bớt khó khăn cải thiện đời sống của đoàn viên công đoàn. Từ các thỏa thuận hợp tác ký với các đối tác đã có 4.120 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền 520 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn đôn đốc các cấp công đoàn triển khai việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020 với 16 doanh nghiệp tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể. Trong đó có 5 bản thỏa ước lao động tập thể ký với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, thì các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tăng cường chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tích cực chăm lo cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Thứ hai là đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người lao đoàn viên, phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ sự khác biệt về lợi ích đối với người lao động là đoàn viên công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên công đoàn. Thứ ba là chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên người lao động, kịp thời kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết bức xúc khó khăn về đời sống việc làm cho đoàn viên người lao động. Thứ tư, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Với những hoạt động cụ thể thiết thực phù hợp của các cấp công đoàn, từ đầu năm đến nay đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mỗi cán bộ đoàn viên người lao động trong tỉnh. Từ đó giúp họ nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, cùng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh đã đề ra.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phần khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cục Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncov từ địa chỉ ncov.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.